Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. New South Wales ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục khi tiếp tục diễn ra các cuộc thảo luận về việc phong tỏa. Victoria và Nam Úc dỡ bỏ phong tỏa vào tối nay nhưng vẫn còn một số hạn chế. Và Úc vừa có thêm một huy chương vàng tại Olympic Tokyo. Sau đây là thông tin chi tiết. New South Wales ghi nhận thêm 172 ca nhiễm tại địa phương với 60 trường hợp đi lại trong cộng đồng vào giai đoạn dễ lây bệnh. Con số này là tổng số hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đợt bùng phát hiện tại. Thủ hiến Gladys Berejiklian từ chối suy đoán về những gì sẽ xảy ra vào cuối tháng 7. Bà nói rằng nhiều thông tin hơn sẽ được công bố vào ngày mai.
But are they where we want them to be to lift the lockdown? They're not.
Chúng tôi sẽ xem xét lời khuyên về sức khỏe mà chúng tôi đã nhận được cho đến nay về việc cuộc sống sẽ như thế nào sau ngày 31 tháng 7. Chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi cần tăng cường chiến lược của mình để bảo đảm người dân tiếp tục được chích ngừa. Vì vậy, đó là tất cả những điều chúng tôi sẽ xem xét. Và tôi biết thực sự là khó, không thể suy đoán, nhưng hãy đợi cho đến khi chúng tôi đưa ra thông báo. Tôi hy vọng sẽ đưa ra những thông báo sớm nhất là vào ngày mai. Trong khi đó, việc phong tỏa lần thứ 5 của Victoria sẽ kết thúc vào nửa đêm nay. Người dân có thể rời khỏi nhà vì bất cứ lý do nào. Các trường học mở cửa trở lại, nhưng các gia đình không được phép đón khách đến thăm nhà và việc đeo khẩu trang vẫn là bắt buộc. Nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán lẻ, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và phòng tập thể dục mở cửa trở lại với giới hạn mật độ 1 người trên 4 mét vuông, tối đa 100 người trong nhà và 300 người ngoài trời. Ông Andrews nói rằng ông biết điều đó là khó nhưng cần thiết để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh. Chúng tôi hiểu rằng đó sẽ là thử thách đối với những người đã không gặp gia đình và bạn bè trong vài tuần nay, thậm chí nhiều người đã xa cách nhau từ lâu hơn. Chúng tôi biết rằng đây là nơi xảy ra sự lây truyền, vì vậy có rất nhiều tin tốt trong thông báo ngày hôm nay. Tôi biết rằng đó không phải là tin mà mọi người đều muốn nghe, nhưng nó rất quan trọng. Victoria hôm nay công bố 10 ca nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Tất cả đều liên quan đến các địa điểm được xác định và đã cách ly trong suốt thời kỳ lây nhiễm của họ. Về các hạn chế biên giới, Victoria thông báo rằng từ 11 giờ 59 phút tối nay, người dân từ các thành phố Wagga Wagga hay Shire, Lockhart và Murrumbidgee của New South Wales sẽ không còn nằm trong hành lang đi lại xuyên biên giới. Thủ hiến Daniel Andrews cho biết giấy phép sẽ được cấp cho những người lao động được chấp thuận, nhưng chỉ khi nào thực sự cần thiết. Ông cũng cho biết những thay đổi khác đối với các hạn chế biên giới có thể được công bố trong vài ngày tới. Còn tại Nam Úc, không có ca nhiễm coronavirus mới nào trước khi kết thúc phong tỏa vào tối nay đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, thủ hiến Stephen Marshall cho biết các hạn chế vẫn được duy trì để ngăn chặn sự bùng phát trở lại. Đó là một sự nhẹ nhõm rất lớn cho tôi và nhóm của tôi, và tôi muốn một lần nữa nhắc lại lời cảm ơn tới từng người đã hoàn thành tốt bổn phận của mình. Bây giờ chúng ta sẽ không quay lại vị trí ban đầu, và tôi đã gửi thông điệp này khá lâu rồi. Chúng tôi không muốn dịch bùng phát trở lại. Vì vậy, chúng tôi đang đặt ra một số hạn chế mức độ cao, nhưng chúng tôi sẽ loại bỏ những điều đó khi rủi ro giảm bớt. Các hạn chế mới có hiệu lực từ giữa đêm nay, bao gồm giới hạn 10 người đối với các cuộc tụ họp tại nhà. Việc đeo khẩu trang cũng sẽ là bắt buộc ở một số cơ sở trong nhà, bao gồm trường trung học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, cũng như là phương tiện giao thông công cộng. Những nơi làm việc cũng được khuyến khích nên đeo khẩu trang. Tại Queensland, trong 24 giờ qua không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào. Tuy nhiên, giới chức y tế đã xác định được mối liên hệ giữa người đàn ông bị nhiễm bệnh gần đây nhất và một người khác trong quá trình cách ly khách sạn. Cố vấn y tế tiến sĩ Jeanette Young cho biết người đàn ông bị nhiễm bệnh là từ Trung Quốc trở về và đã hoàn thành việc kiểm dịch ở khách sạn trước khi được vào cộng đồng. Ca nhiễm này có liên quan đến một người khác ở phòng đối diện trong khu vực cách ly khách sạn. Tôi đã nhận được toàn bộ kết quả trình tự bộ gen của một người đàn ông từ Trung Quốc và trình tự này giống hệt với một người trở về từ Nam Phi qua Doha. Trong khi đó, chính quyền lãnh thổ Bắc Úc tuyên bố Toàn bộ New South Wales là điểm nóng COVID kể từ 5 giờ chiều hôm nay. Như vậy, bất kỳ ai từ New South Wales đến Bắc Úc sau thời gian đó phải cách ly 14 ngày. Cố vấn y tế của Bắc Úc, Hersh Hesri, cho biết tuyên bố này là cần thiết trong bối cảnh New South Wales ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày ở mức cao kỷ lục. Trong khi đó, Tây Úc hôm nay công bố 2 trường hợp mới nhiễm COVID-19. Cả hai đều là thành viên thủy thủ đoàn từ một tàu sân bay cập cảng Fremantle vào ngày hôm qua. Một thành viên phi hành đoàn thứ ba cũng đã có kết quả dương tính, nhưng trường hợp này được ghi nhận trong số liệu ngày mai. Cả 3 trường hợp đều được Bộ trưởng Y tế Tây Úc Roger Cook mô tả là bệnh nặng. Liên quan đến việc triển khai vaccine COVID-19, nhóm cố vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc khuyến nghị người dân ở Sydney nên tiêm bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào có sẵn vào thời điểm hiện tại. Mặc dù Pfizer vẫn là loại vaccine khuyên dùng cho những người dưới 60 tuổi, nhưng bất kỳ người trưởng thành nào cũng có thể yêu cầu bác sĩ tiêm vaccine AstraZeneca. Tổng trưởng Y tế liên bang Greg Hunt cho biết, lợi ích của vaccine AstraZeneca chống lại COVID-19 lớn hơn bất kỳ nguy cơ tác dụng phụ nào. Được biết, New South Wales đang chuẩn bị mở một trung tâm chích ngừa vaccine AstraZeneca để tận dụng nguồn vaccine dồi dào có sẵn của mình. Giám đốc điều hành của nhà bán lẻ quần áo Best & Last nói rằng chính phủ cần hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Ross O'Rourke nói rằng việc phong tỏa là mối quan tâm lớn đối với doanh nghiệp của ông. Nhưng ông nói với SBS rằng nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn đang phải đối mặt với thời kỳ rất khó khăn mà không phải do lỗi của họ. Có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đã hoàn toàn suy thoái, cần sự hỗ trợ tiếp tục của chính phủ. Một người đàn ông từ Sydney và một phụ nữ Brisbane sau khi gây ra nỗi sợ lây nhiễm COVID-19 ở Queensland đều đã bị phạt vì không tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe của tiểu bang. Người đàn ông đã rời địa điểm bị phong tỏa ở Sydney và bay đến Ballina, nơi ông được một nữ tiếp viên hàng không đón và chở đến Queensland. Cả hai sau đó đều có kết quả dương tính với biến thể Delta sau khi đã đi lại trong cộng đồng, làm dấy lên nỗ lực truy vết tiếp xúc rộng rãi. Người phụ nữ 36 tuổi đã bị phạt $4,135, trong khi người đàn ông 26 tuổi từ New South Wales phải đối mặt với 3 thông báo vi phạm với tổng số tiền phạt $9,648. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã ký một thỏa thuận chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu của Hoa Kỳ tại Iraq vào cuối năm nay. Quân đội Hoa Kỳ đã ở Iraq hơn 18 năm và hiện có 2.500 quân trên bộ đang tập trung chống lại tàn dư của nhà nước Hồi giáo tại quốc gia này. Ông Biden và ông Kadhimi đã gặp nhau tại phòng bầu dục của Nhà Trắng trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa Hoa Kỳ và Iraq. Ông Biden cho biết vai trò của Hoa Kỳ sẽ là chuyển sang huấn luyện, hỗ trợ và giúp đối phó với IS khi có phát sinh. Tuy nhiên, quân đội sẽ không tham gia các nhiệm vụ chiến đấu kể từ cuối năm nay. Trung Quốc đang thúc giục Hoa Kỳ thay đổi cái mà họ gọi là tư duy sai lầm và chính sách nguy hiểm. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đang là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ ở thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Trung Quốc đã nêu quan ngại về các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các cá nhân và doanh nghiệp của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền của công dân và thể chế Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ ngay lập tức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, ngừng gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc hoặc là tham gia vào các hành động khiêu khích. Liên quan đến thuốc điều trị coronavirus, một hãng dược lớn của Nhật là Shionogi đang bắt đầu thử nghiệm trên người loại thuốc uống mỗi ngày một viên để điều trị COVID-19. Thời gian thử nghiệm dự kiến kéo dài đến năm sau. Trong khi đó, hãng Pfizer thông báo loại thuốc viên điều trị COVID-19 uống mỗi ngày 2 viên của họ có thể sẽ có mặt trên thị trường ngay trong năm nay. Tại Đông Nam Á, biến thể Delta đang lây lan nhanh khiến khu vực này trở thành tâm dịch toàn cầu hiện nay, theo hãng tin Reuters. Hôm 26 tháng 7, Thái Lan báo cáo số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục với 15.376 trường hợp, trong khi Malaysia ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm. Còn Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 3,1 triệu ca nhiễm và 83.000 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Việt Nam đang phải đối mặt với một đợt bùng phát nghiêm trọng, với thành phố Hồ Chí Minh chiếm hầu hết số ca nhiễm mới hàng ngày. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 109.000 ca nhiễm trong đợt bùng phát hiện tại. Tại Trung Quốc, sáng nay, ba quận lớn ở thủ đô Bắc Kinh, bao gồm Thuận Nghĩa, Bình Cốc và Mật Vân, đã đồng loạt ban bố báo động đỏ về mưa bão, khi các đợt mưa lớn dự báo kéo dài đến tối cùng ngày. Trong khi đó, khu vực miền đông Trung Quốc cũng trong trạng thái báo động cao nhất khi cơn bão Infa tiếp tục đổ bộ vào đất liền. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức đối phó khẩn cấp với cơn bão Infa lên mức cao nhất. Liên quan đến thể thao, nữ vận động viên bơi lội người Úc Kelly McKeown hôm nay giành huy chương vàng ở nội dung 100m bơi ngửa nữ tại Olympic Tokyo, đồng thời lập kỷ lục Olympic mới là 57 giây 47. Đây là huy chương vàng bơi thứ hai tại Olympic Tokyo cho Úc sau khi đội tiếp sức 4 nhân 100m bơi tự do nữ giành huy chương vàng hôm 25 tháng 7. Tiếp theo là tin hối suất. Giá một Úc Kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 73.8 xu Mỹ và 16.914 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 28 tháng 7. Tại thành phố Perth có mưa rào, nhiệt độ từ 9 đến 18, Adelaide cũng mưa 10-15, Melbourne nhiều gió và có mưa 13-16, Hobart một vài cơn mưa 10-15, Canberra có một ngày mưa 4-13, Wollongong, Sydney và Newcastle mây rải rác, trời nhiều gió, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 24, Brisbane cả ngày nắng 12-25, Cairns hầu như nắng 18-28 và Darwin trời nắng đẹp 21-33.